Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thời gian gần đây, qua chủ động nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, chặn đứng nhiều đường dây lừa đảo tuyển lao động ra nước ngoài làm việc để thực hiện mục đích xấu, giải cứu hàng chục người khỏi bị sập bẫy nguy hiểm. Giải pháp nào ngăn chặn tội phạm bắt cóc trẻ em? Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trong khoảng một tháng, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp bắt giữ 7 đối tượng truy nã, trong đó có một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, một đối tượng truy nã nguy hiểm. Điển hình là ngày 24 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Văn Hảo, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, khi Hảo đang lẩn trốn tại phường Đông Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phạm Văn Hảo là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang về tội gây rối trật tự công cộng và quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng lại bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khi đang lẩn trốn tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Ngạn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gần đây nhất, ngày 10 tháng 10, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Hoàng Công Hào, sinh năm 1984, trú tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, sau 13 năm đối tượng lẩn trốn. Theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Việt Yên về tội trộm cắp tài sản, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Ngay khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã đang lẩn trốn, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát đi thông báo cảnh báo các đối tượng tội phạm lợi dụng việc lực lượng công an đang đẩy mạnh vận động người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 để chiếm quyền điều khiển và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn gọi điện cho người dân mạo danh là công an, sau đó hướng dẫn người dân tự kích hoạt định danh điện tử mức 2 tại nhà. Sau khi kích hoạt, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng lạ có chứa mã độc vào điện thoại nhằm chiếm quyền điều khiển và chiếm đoạt số tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân. Đáng chú ý với thủ đoạn như trên, ngày 9 tháng 10 vừa qua, chị CB, trú tại thành phố Đà Nẵng, đã bị đối tượng tự xưng là Quang Huy, cán bộ công an quận Hải Châu, lừa cài đặt ứng dụng có tên định danh điện tử có chứa mã độc và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị B. Để tránh phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các hành vi tương tự của bọn tội phạm để tránh tiền mất tật mang. Theo cơ quan công an, hiện tại chỉ có một ứng dụng duy nhất là VNEID được phát hành chính thức trên App Store và Google Play để kích hoạt định danh điện tử mức 2. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tải, cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hay cung cấp thông tin cá nhân cho người khác để kích hoạt dùng. Đồng thời hết sức cảnh giác trước các cuộc gọi đến tự xưng là công an. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của cháu TQT, sinh năm 2001, trú tại khu 2, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, với nội dung như sau. Vào trưa ngày 14 tháng 7 năm 2023, cháu TQT để một xe máy nhãn hiệu Honda Way Alpha biển kiểm soát 22B2625 tại trước cửa phòng trọ ở đường Vũ Hiệu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương và đã bị kẻ gian trộm cắp. Thông qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nổi lên đối tượng Nguyễn Đức Trường, sinh năm 2006, trú tại đường Vũ Hiệu, khu 2, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, và Nguyễn Công Tuấn, sinh năm 2006, trú tại thôn Kim Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, hiện đang thuê trọ tại ngõ An Thái, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, là các đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có biểu hiện bất minh về kinh tế. Điều tra xác minh, cơ quan công an nắm được Trà và Tuấn thường đi lang thang trên các tuyến phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương tìm kiếm tài sản là xe máy không có người trông coi để trộm cắp bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn khai nhận đã cùng một số đối tượng khác gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 21 vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, một vụ tại tỉnh Hưng Yên và một vụ tại thành phố Hải Phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Công Tuấn về tội trộm cắp tài sản và tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương tiến hành xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của bị can và các đối tượng khác. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Phạm Ngọc Đạt, sinh năm 2002, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. 7 đối tượng còn lại gồm Phạm Ngọc Đạt, sinh năm 2002, Ngô Đức Ý, sinh năm 1987, Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1995, Lê Văn Cường, sinh năm 1990, Hoàng Khắc Trung, sinh năm 2002, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý, cùng sinh năm 2004, đều trú tại huyện Anh Sơn. Trước đó, năm 2020, trong khoảng thời gian làm việc tại Campuchia, Đạt nhận thấy nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng với giá cao của một số đối tượng lừa đảo. Ngay sau khi trở về Việt Nam, Đạt đã tuyển thêm 7 đối tượng khác làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu. Để lừa đảo nạn nhân, nhóm đối tượng thông tin tới bị hại đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng trên một tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng trên một tài khoản. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ nhóm của Đạt đã mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Các tài khoản mà Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều được sử dụng để lừa đảo. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng trên một tài khoản. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ nhóm của Đạt đã mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Các tài khoản mà Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều được sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng trên một tài khoản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nguồn tin, chuyên án được phá thành công vào ngày 11 tháng 10, cầm đầu đường dây là Phạm Ngọc Đạt, sinh năm 2002, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia. Quá trình làm việc tại đây, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao. Sau khi trở về Việt Nam, Đạt đã tuyển thêm 7 đối tượng khác đều trú tại huyện Anh Sơn làm cộng tác viên, gồm Ngô Đức Ý, sinh năm 1987, Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1995, Lê Văn Cường, sinh năm 1990, Hoàng Khắc Trung, sinh năm 2002, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý, cùng sinh năm 2004, hình thành đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng do Đạt cầm đầu. Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng trên một tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng trên một tài khoản. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở nước ngoài sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, qua chủ động nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, chặn đứng nhiều đường dây lừa đảo tuyển lao động ra nước ngoài làm việc để thực hiện mục đích xấu, giải cứu hàng chục người khỏi bị sập bẫy nguy hiểm. Thượng tá Đỗ Duy Hải, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị đã phối hợp kịp thời các cơ quan chức năng của Lào, giải cứu thành công một trường hợp bị một số đối tượng xấu lừa đảo, đưa đến khu vực Tam Giác Vàng để bán cho tổ chức tội phạm, đưa về nước an toàn. Nạn nhân là anh LDN, sinh năm 2000, trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Anh N tường trình, cuối tháng 9 năm 2023, anh lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm thì được một trang Facebook giới thiệu ở một xưởng gỗ tại biên giới Việt Nam-Lào đang cần tuyển lao động có sức khỏe tốt, làm việc với mức lương cao. Theo hướng dẫn từ Messenger của Facebook này, anh N đến gặp một nhóm người và sau đó được dẫn lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Tại đây, nhóm người này đưa anh N đi theo lối mòn, vượt biên trái phép sang Lào. Sau đó, anh N tiếp tục được đưa lên xe ô tô di chuyển liền 2 ngày. Nghi ngờ mình bị lừa, anh N dùng điện thoại để định vị thì tá hỏa phát hiện đang ở gần khu vực Tam Giác Vàng. Sau khi lén tìm cách liên hệ về nhà và được người thân hướng dẫn, tranh thủ lúc ăn cơm, anh N bỏ chạy đến một quán ăn. Tại đây, anh may mắn được một vị khách trong quán đưa đến đồn công an địa phương gần đó. Sau khi tiếp nhận xác minh thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập tổ công tác đặc biệt, phối hợp cơ quan chức năng Lào giải cứu anh N. Tổ công tác đã vượt quãng đường gần 1.500 km sang khu vực Tam Giác Vàng, tiến hành các biện pháp giải cứu nạn nhân. Đến tối ngày 5 tháng 10 vừa qua, anh N được tổ công tác đưa về tỉnh Quảng Trị an toàn. Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng Công an thành phố Đông Hà, Quảng Trị cho biết, vào chiều ngày 3 tháng 10, đơn vị nhận được tin báo của ông NBM, trú xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về việc con gái ông là cháu NNQ, sinh năm 2007, bị một nhóm đối tượng dụ dỗ đưa ra Quảng Trị để xuất cảnh trái phép sang Lào. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương xác minh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại bến xe Đông Hà, các trinh sát phát hiện có hai xe ô tô đang đón NNQ cùng nhiều người khác để đưa lên huyện Hương Hóa. Ngay lập tức, các trinh sát yêu cầu những người này về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, cháu Quy khai báo, trước đó được một nhóm người giới thiệu sang Lào để làm một số công việc nhẹ nhưng lương cao. Nghe vậy, Quy đồng ý và đi theo. Quá trình kết nối, nhóm người đó bảo Quy nên giới thiệu cho bạn bè đi cùng cho vui, nên Quy có rủ thêm một bạn nữ. Người bạn này sau đó đã thông tin cho người nhà của Quy, nên gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đi theo từ Đồng Nai ra Quảng Trị để tìm con. Vụ việc sau đó được Công an thành phố Đông Hà bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Qua trao đổi, Thượng tá Đỗ Duy Hải, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, nhóm người bị đưa lên Hướng Hóa để xuất cảnh trái phép sang Lào có tất cả 10 người, đều là thanh thiếu niên, sinh sống ở miền Nam, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua tìm hiểu, nhiều nạn nhân không có tiền để bắt xe về quê. Sau 4 ngày ở Quảng Trị khai báo phục vụ cho việc điều tra, đầu giờ chiều ngày 7 tháng 10, Công an Đông Hà và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã hỗ trợ phương tiện cùng một số ít kinh phí để các nạn nhân lên đường trở về nhà. Liên quan đến vụ việc trên, Công an Đông Hà đã nhận được thư cảm ơn của ông M, là bố của cháu Quy, nạn nhân trong vụ việc. Trước sự việc trên, gia đình chúng tôi cảm thấy rất xúc động và vô cùng biết ơn các đồng chí Công an thành phố Đông Hà. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại mưa gió, ngay lập tức bằng mọi cách để giải cứu con gái tôi và những người khác trước lúc sắp bị lừa và đưa ra nước ngoài. Một lần nữa, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, khâm phục tinh thần, trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của các đồng chí công an trước tính mạng, sự nguy hiểm của nhân dân. Bức thư có đoạn viết: thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều nhóm đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào và lừa đảo tuyển lao động ra nước ngoài làm việc để thực hiện mục đích xấu. Đơn cử vào khoảng 22 giờ tối ngày 14 tháng 9 năm 2023, các lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin cầu cứu của nạn nhân Nguyễn Đức Duy, sinh năm 2002, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, về việc bị các đối tượng lừa sang Thái Lan làm việc. Khi đến huyện Sepol, tỉnh Savannakhet, Lào, anh Duy phát hiện các đối tượng đang tìm cách đưa mình sang Thái Lan bán thận với giá 1 tỷ đồng. Nhận thấy nguy hiểm, ngay trong đêm 13 tháng 9, anh Duy đã bỏ trốn và xin tá túc tại cây xăng thuộc huyện Sepol và gửi thông tin về Việt Nam cầu cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng ở Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Sepol, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet tiến hành giải cứu nạn nhân thành công, đưa về nước an toàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng bắt cóc trẻ em để chiếm đoạt tài sản của gia đình nạn nhân gây bức xúc hoang mang trong xã hội có xu hướng diễn biến phức tạp. Trong đó có vụ đối tượng đã xuống tay tàn độc giết chết con tin. Vì sao tội phạm bắt cóc trẻ em lại có chiều hướng diễn biến phức tạp đến vậy? Và cần có những giải pháp nào để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương đã xảy ra các cái vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền gia đình nạn nhân. Trong đó, có những vụ đối tượng đã xuống tay tàn độc, giết chết con tin. Nhìn nhận của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
Trong thời gian khoảng 2 tháng qua thì đã xuất hiện đến 3 vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là vấn đề chưa từng có ở Việt Nam. Điều đáng chú ý, có đối tượng đã sát hại trẻ em rồi sau đó tự tử. Những đối tượng bắt cóc trẻ em này thì đều có học thức, có trình độ nhận thức xã hội, sinh ra lớn lên trong cái môi trường giáo dục rất là cơ bản. Tuy nhiên các đối tượng đã bất chấp, đã thực hiện hành vi phạm tội. Và có những đối tượng thì bắt cóc trẻ em là những người mà thân quen. Có những đối tượng thì bản thân là thực hiện cái hoạt động nghề nghiệp để bảo vệ con người, bảo vệ trẻ em, nhưng lại thực hiện những việc đó. Rồi là đối tượng từng là được đào tạo sư phạm, nhưng vẫn cứ là bắt cóc, xâm hại đến trẻ em. Đây là vấn đề đáng báo động và cho thấy là đang có sự xuống cấp rất nghiêm trọng về đạo đức xã hội của một bộ phận trong xã hội.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em sẽ phải đối diện với hình phạt nào của pháp luật ạ?
Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi này của đối tượng đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về tự do thân thể của trẻ em, quyền đi lại, lưu trú của trẻ em và có thể xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, đến sức khỏe của trẻ em. Ngoài ra thì hành vi này còn xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Bản chất của cái hành vi này là bắt cóc người này để chiếm đoạt tài sản của người khác. Và cái người bị bắt cóc ở đây là đối tượng đặc biệt được xã hội bảo vệ, đó là trẻ em. Theo quy định của Điều 169 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hình phạt thấp nhất của tội danh này là 2 năm tù và hình phạt cao nhất là 20 năm hoặc là tù chung thân.
Như luật sư vừa trao đổi thì hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản có hình phạt cao nhất là tù chung thân. Những kẻ thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản đều biết hậu quả pháp lý phải đối mặt khi bị bắt giữ. Hình phạt của pháp luật là khá nghiêm khắc, nhưng vì sao tội phạm bắt cóc trẻ em lại có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, thưa luật sư ạ?
Trong 3 cái vụ việc này, cả 3 đối tượng đều được đào tạo bài bản, thậm chí là sinh ra trong những cái gia đình rất là cơ bản, nhưng mà tại sao vẫn phạm tội? Thì tôi cho rằng là cái nguyên nhân đầu tiên là do thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, dẫn đến sa ngã vào lối sống buông thả, dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội. Thế các đối tượng này thì đều có một nguyên nhân chung, đó chính là nợ nần chồng chất, dẫn đến bị ép trả nợ, rơi vào tình trạng quẫn trí để thực hiện hành vi phạm tội. Cái nguyên nhân thứ hai là từ quá trình giáo dục của các đối tượng này đã có lỗi về nhân cách. Các đối tượng sinh ra đã có đầy đủ rồi, cho nên là khi bị khổ, khi bị thiếu thì lúc đó là cùng quẫn. Nguyên nhân thứ ba nữa thì tôi cho rằng là những cái đối tượng này thì đều ích kỷ, coi trọng cái quyền lợi của bản thân, xem thường, xem nhẹ cái lợi ích của người khác. Để đạt được mục đích của mình thì các đối tượng sẽ sẵn sàng bất chấp. Khi gặp vào hoàn cảnh quẫn bách, bản tính này sẽ bộc lộ. Thứ hai nữa là nguyên nhân khách quan. Trong cái bối cảnh xã hội hiện nay ấy, thì gặp thời, gặp dịp, gặp may thì làm giàu rất là nhanh. Các cái giao dịch ở trên không gian mạng cũng như là các cái hoạt động kinh tế nó rất là sôi động. Ngược lại, cái việc vỡ nợ phá sản thì cũng rất là nhanh. Một đêm có thể trắng tay. Đặc biệt là với những người mà bị lừa đảo trên không gian mạng hoặc là tham gia các cái hành vi đánh bạc trái phép trên không gian mạng qua một đêm thôi thì có thể là trắng tay, thậm chí nợ nần chồng chất. Chính vì vậy là có rất nhiều người bị sốc từ một cái người mà có rất nhiều thứ nhưng mà qua một đêm đánh bạc, qua một lần đầu tư không đúng cách thì có thể mất hết. Và khi mất hết như vậy thì họ sốc, họ không được giáo dục, không được rèn luyện, do cái đạo đức nhân cách thấp kém trên họ có thể làm liều.
Hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản không chỉ xâm phạm trái pháp luật đối với quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân mà còn đe dọa xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của con tin, gây sang chấn tâm lý của trẻ em. Theo luật sư, cần có những cái giải pháp nào để ngăn chặn, hạn chế thấp nhất những cái vụ việc tương tự xảy ra?
Cái giải pháp trước mắt đấy là giải pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật công dân. Tuyên truyền thì cũng giúp cho trẻ em có những kỹ năng cần thiết để khi đối mặt với những kẻ bắt cóc như vậy thì các em có những cái biện pháp để bảo vệ bản thân mình. Rồi là những kỹ năng đối với cha mẹ, đối với phụ huynh, đối với người thân của trẻ em khi mà gặp phải tình huống bắt cóc như vậy thì cần phải có những bước xử trí như thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ em và để thuận lợi cho cơ quan chức năng sớm phát hiện, xử lý, bắt giữ đối tượng. Thứ hai nữa là phải tăng cường cái biện pháp nghiệp vụ, cái công tác bảo vệ pháp luật để khi mà phát hiện ra cái đối tượng có nguy cơ, có mục đích thực hiện hành vi thì phải ngăn ngừa ngay từ đầu. Và khi sự việc xảy ra thì phải có cái lực lượng phản ứng nhanh để sớm phát hiện, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho con tin, tránh gây ra những hoang mang trong dư luận xã hội. Về lâu về dài phải tăng cường cái công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức để các cái thế hệ trẻ được trang bị cho mình những kiến thức nền tảng về đạo đức để có cái nhận thức đúng sai, có cái ý thức trách nhiệm của mình trước cộng đồng. Thứ hai nữa là giáo dục kỹ năng sống, khi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn éo le thì có cách xử lý phù hợp với pháp luật và phù hợp với đạo đức xã hội.
Xin cảm ơn luật sư.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Điều 81, nhiệm vụ quyền hạn của trường đoàn thanh tra. 1. Trường đoàn thanh tra có trách nhiệm quyền hạn sau đây. A. tổ chức chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra. B. Kiến nghị người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp thuộc thẩm quyền theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan để bảo đảm thực hiện yêu cầu, mục đích thanh tra. C. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra. D. Yêu cầu đề nghị người có thẩm quyền quyết định việc tạm giữ tài sản, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị sử dụng trái pháp luật, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc tạm giữ tài sản kiểm kê. D. Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra, đề nghị cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, cơ quan khác có thẩm quyền có biện pháp để ngăn chặn kịp thời đối tượng thanh tra có hành vi hủy hoại, tẩu tán tài sản. E. Quyết định niêm phong tài liệu. G. Quyết định kiểm kê tài sản. H. Đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm. I. Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, chuyển công tác, cho thôi việc, cho nghỉ hưu đối với đối tượng thanh tra hoặc người cung cấp thông tin tài liệu về nội dung thanh tra nếu có căn cứ cho rằng việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho hoạt động thanh tra. K. Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. L. Báo cáo người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó. M. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 2. 2. Khi việc áp dụng biện pháp quy định tại các điểm D, D, E, H và I khoản 1, điều này không còn cần thiết thì trưởng đoàn thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ ngay việc áp dụng biện pháp đó. Điều 82. Nhiệm vụ quyền hạn của thành viên khác của đoàn thanh tra. 1. Thành viên khác của đoàn thanh tra là thanh tra viên có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng đoàn thanh tra. B. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra. C. Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. D. Kiến nghị trưởng đoàn thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra quy định tại khoản 1 điều 81 của luật này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. D. Báo cáo trưởng đoàn thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn thanh tra và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo. E. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của luật. 2. Thành viên khác của đoàn thanh tra không phải là thanh tra viên có nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại các điểm A, D, D và E khoản 1 điều này. Điều 83. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo giải trình. 1. Trong quá trình thanh tra, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra là thanh tra viên có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. 2. Đối tượng thanh tra được yêu cầu có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 3. Người tiến hành thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích. Đối với tài liệu là bản gốc thì người tiến hành thanh tra có trách nhiệm trả lại đối tượng thanh tra sau khi kết thúc cuộc thanh tra. Điều 84. Yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu. 1. Trong quá trình thanh tra, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra là thanh tra viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra. 2. Cơ quan, tổ chức cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 3. Người tiến hành thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu đúng mục đích. Đối với tài liệu là bản gốc thì người tiến hành thanh tra có trách nhiệm trả lại cơ quan, tổ chức cá nhân đã cung cấp sau khi khai thác, sử dụng. Điều 85. Niêm phong tài liệu. 1. Trưởng đoàn thanh tra quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng tài liệu đó có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu. Quyết định niêm phong tài liệu phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tài liệu cần niêm phong, thời hạn niêm phong và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. tài liệu niêm phong phải được lập thành danh mục có chữ ký của đại diện đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra. 2. Thời hạn niêm phong tài liệu không được dài hơn thời gian tiến hành thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra. Việc khai thác, sử dụng tài liệu niêm phong phải được sự đồng ý của trưởng đoàn thanh tra. Điều 86. Kiểm kê tài sản. 1. Người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra quyết định kiểm kê tài sản của đối tượng thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra. Khi phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tế có chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu, có hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản. 2. Quyết định kiểm kê tài sản phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tài sản, thời gian và địa điểm kiểm kê, trách nhiệm của người tiến hành kiểm kê, nghĩa vụ của đối tượng có tài sản kiểm kê. Việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản, trường hợp tài sản kiểm kê cần tạm giữ thì trưởng đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra hoặc người có thẩm quyền quyết định tạm giữ theo quy định tại Điều 89 của luật này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.